Thank you for that beautiful prayer.
Xin cảm ơn lời cầu nguyện tuyệt vời đó. Giờ đây là đặc ân của tôi để ngỏ lời cùng các chị em. Sau bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Đẹp thay công việc của Chúa. Sau đó, chị Sylvia H. Oret sẽ nói chuyện cùng chúng ta. Sau chị ấy sẽ đến phiên chị Barbara Thompson. Sau đó, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát Hark, O Ye Nations.
Để ngỏ lời cùng các chị em tại buổi họp lịch sử này, thật là một phước lành đối với chúng ta để được quy tụ với nhau. Trong thời gian phục vụ với tư cách là Chủ tịch Hội Trung ương Hội Phụ Nữ, tôi đã phát triển một tình yêu thương sâu đậm cho các chị em Hội Phụ Nữ của giáo hội này, và Chúa đã mở rộng tầm nhìn của tôi đối với cảm nghĩ của Ngài về chúng ta và về điều Ngài kỳ vọng nơi chúng ta. Tôi đã đặt tên sứ điệp này là điều tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu về Hội Phụ Nữ. Các cháu gái lớn nhất của tôi đang bận rộn làm việc với chương trình sự tiến triển cá nhân, cũng như phát triển những thói quen và đặc điểm của người phụ nữ ngay chính. Chẳng bao lâu chúng và bạn bè của chúng sẽ lấy trách nhiệm mà các chị em phụ nữ trên toàn cầu này. Tôi hy vọng điều tôi nói trong sứ điệp này sẽ mang lại cho chúng và tất cả những người nghe và đọc sứ điệp này sẽ hiểu rõ ràng về ý định của Chúa dành cho các con gái của Ngài trong Hội Phụ Nữ đã được tổ chức. Tôi hy vọng các cháu gái của mình sẽ hiểu rằng Hội Phụ Nữ là ngày nay được tổ chức theo sự mẫu mực của môn đồ trong giáo hội thời xưa. Khi Đấng Cứu Rỗi tổ chức giáo hội của Ngài trong thời Tân Ước, thì các phụ nữ là phần tham dự thiết yếu trong giáo hội, giáo vụ của Ngài. Ngài thăm hai môn đồ tận tụy nhất của Ngài là Martha và Mary trong nhà của Martha. Trong khi Martha lắng nghe Ngài giảng dạy và phục vụ Ngài theo phong tục vào thời họ, thì Ngài đã giúp cho bà thấy rằng bà có thể làm nhiều hơn nữa. Ngài đã giúp Martha và Mary hiểu họ có thể chọn phần tốt là phần không có thể cắt khỏi họ được. Lời phán dịu dàng này đã là lời mời gọi để tham dự vào giáo vụ của Chúa. Và sao trong Kinh Thánh chúng ta đã nghe chứng ngôn mạnh mẽ của Ma-thê về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi, cho thấy sự hiểu biết về đức tin và vai trò môn đồ của bà. Khi đọc trong Kinh Thánh Ước, các sứ đồ tiếp tục thiết lập giáo hội của Ngài. Chúng ta cũng biết về phụ nữ trung tính mà mẫu mực môn đồ đã đóng góp vào sự phát triển của giáo hội. Paulo đã nói về những môn đồ trong những nơi như Epheso và Philip. Khi giáo hội chân chính của Chúa bị mất vì sự bội giáo, thì mẫu mực vai trò môn đồ này cũng bị mất theo. Khi Chúa bắt đầu phục hồi giáo hội của Ngài qua vị tiên tri Joseph Smith, một lần nữa giáo đã bao gồm những người phụ nữ và mẫu mực của vai trò môn đồ. Một vài tháng sau khi giáo hội được chính thức tổ chức, Chúa đã mặc khải rằng Emma Smith phải được phong nhiệm và với tư cách là một người lãnh đạo và giảng viên của giáo hội và là người giúp đỡ chính thức cho người chồng là vị tiên tri. Trong sự kêu gọi của bà để giúp Chúa xây đắp vương quốc của Ngài, bà đã được bảo ban cho những điều chỉ dẫn về cách ta gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân để củng cố gia đình, nhà cửa và để phục vụ những người khác. Tôi hoặc các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng từ ngày phúc âm bắt đầu được phục hồi trong gian kỳ này, thì Chúa đã cần có các phụ nữ trung tín tham gia với tư cách là các môn đồ của Ngài. Một ví dụ về đóng góp phi thường của họ là việc truyền giáo. Sự tăng trưởng lớn lao của giáo hội có thể có được nhờ vào những người đàn ông trung tín sẵn lòng rời bỏ gia đình mình để đi đến những nơi xa lạ rồi chịu cảnh khổ, thiếu thốn và gian khổ để giảng dạy phúc âm. Tuy nhiên, những người đàn ông này hiểu rằng công việc truyền giáo của họ sẽ không thể thực hiện được nếu không có đức tin trọn vẹn và sự chung phần của những người phụ nữ trong cuộc sống của họ là những người chống đỡ mái ấm gia đình và làm việc để có thu nhập cho gia đình và cho những người truyền giáo của họ. Các chị em của phụ nữ cũng chăm sóc cho những người cải đạo đã quy tụ trong cộng đồng của họ. Họ hết lòng cam kết và sống lối sống mới, góp phần xây đắp vương quốc của Chúa và tham dự trong công việc cứu rỗi của Ngài. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi hiểu rằng Ngài đã soi dẫn tiên tri Joseph Smith để tổ chức các phụ nữ của giáo hội dưới chức tư tế theo mẫu mực của chức tư tế và giảng dạy cho họ cách họ tiến đến việc có được đặc ân, phước lành và ân tứ của chức tư tế. Khi Hội Phụ Nữ được tổ chức chính thức, Emma tiếp tục phục vụ là trong sự kêu gọi của bà với tư cách là người lãnh đạo. Bà được kêu gọi là chủ tịch của tổ chức này và hai cố vấn để phục vụ với bà. Thay vì được chọn lựa bằng sự biểu quyết thường thấy ngoài các tổ chức của giáo hội, chủ tịch đoàn này được kêu gọi bởi sự mặc khải, được tán trợ bởi những người mà họ sẽ lãnh đạo và được phong nhiệm bởi các vị lãnh đạo chức tư tế để phục vụ trong những sự kêu gọi họ. Do đó, chủ tịch đoàn này được Thượng Đế kêu gọi bằng lời tiên tri và bằng phép đặt tay bởi những vị có thẩm quyền. Việc tổ chức giới chức tư tế giúp cho chủ tịch đoàn có thể nhận được sự hướng dẫn của Chúa và các vị tiên tri của Ngài về những công việc cụ thể. Tổ chức của Hội Phụ Nữ là làm cho nhà kho của Chúa có thể được quản lý bởi tài năng, thời gian và phương tiện một cách khôn ngoan và có trật tự. Nhóm Hội Phụ Nữ đầu tiên đó hiểu rằng họ đã được ban cho thẩm quyền để giảng dạy, soi dẫn và tổ chức các chị em phụ nữ với tư cách là môn đồ để phụ giúp trong công việc cứu rỗi của Chúa. Trong các buổi họp đầu tiên của họ, các chị em phụ nữ được giảng dạy về mục đích hướng dẫn của Hội Phụ Nữ để gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng tìm cách giúp đỡ những người hoạn nạn. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng tổ chức Hội Phụ Nữ là một phần chủ yếu, chuẩn bị thiết yếu của các thánh hữu ngày sau về các đặc ân, phước lành và nhân ân tứ là những điều chỉ được thấy trong đền thờ. Chủ tịch Joseph F. Smith dạy rằng Hội Phụ Nữ là một phần thiết yếu của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian và được hoạch định để nhằm giúp đỡ các tín hữu trung thành của tổ chức đạt được cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Cha. Chúng ta có thể tưởng tượng được cảnh các chị em phụ nữ trong cửa hàng Bradstreet Store của Joseph Smith tại các buổi họp đầu tiên của Hội Phụ Nữ đang nhìn ra ngọn đồi mà đền thờ đang được xây cất và vị tiên tri dạy họ rằng cần có một hội chọn lọc, sự lựa chọn đạo đức và thánh thiện tách rời những xấu xa của thế gian. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ quý trọng đền thờ như các chị em của Hội Phụ Nữ đầu tiên là những người tin rằng các phước lành đền thờ là những phần thưởng lớn nhất và mục tiêu cao của mỗi người phụ nữ thánh thử ngày sau. Tôi hiểu rằng giống như các chị em trong Hội Phụ Nữ đầu tiên, các cháu gái của tôi sẽ hàng ngày cố gắng trở nên chín chắn để đủ lập và tuân giữ các giao ước đền thờ. Và khi chúng đi đền thờ, thì chúng sẽ lưu ý đến tất cả những điều gì được làm và nói. Qua các phước lành của đền thờ, chúng sẽ được trang bị với quyền năng và được phước để nhận được các chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Qua các giáo lễ của chức tư tế thì chỉ được tìm thấy trong đền thờ, các cháu gái của tôi sẽ được nhận phước để làm tròn các trách nhiệm thiêng liêng vĩnh cửu của chúng và chúng sẽ hứa sẽ sống sao xứng đáng với tất cả các môn đồ đã cam kết. Tôi cảm ơn rằng một trong số mục đích chính yếu của Chúa trong việc tổ chức Hội Phụ Nữ là giao cho các phụ nữ trách nhiệm để giúp nhau chuẩn bị cho việc nhận được các phước lành lớn lao hơn của tất cả chức tư tế được thấy trong đền thờ, các giáo lễ và giao ước đền thờ. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ dần dần hiểu được ảnh hưởng trong việc và khả năng của tổ chức Hội Phụ Nữ vĩ đại trên toàn thế giới. Kể từ năm 1842, giáo hội đã lan rộng vượt qua khỏi Nauvoo và Hội Phụ Nữ đã hiện diện 170 quốc gia mà các chị em nói 80 ngôn ngữ. Mỗi tuần các tiểu giáo khu chi nhánh mới đều được tổ chức và các hội phụ nữ được trở thành một hội phụ nữ càng ngày càng phát triển trên khắp địa cầu. Hội phụ nữ còn tương đối ít người và được tổ chức ở Utah thì những người lãnh đạo đã tập trung vào những tổ chức và vai trò môn đồ của họ trong các chương trình xã hội ở địa phương. Họ đã phát triển các nền công nghiệp tại gia và xây đệ bệnh viện. Các nỗ lực của Hội Phụ Nữ ban đầu đã giúp thiết lập mẫu mực cho vai trò môn đồ hiện đang được áp dụng trên toàn cầu. Khi giáo hội phát triển thì Hội Phụ Nữ bây giờ có thể làm tròn các mục đích của mình trong mỗi tiểu giáo khu và chi nhánh trong mỗi giáo hạt. Và trong khi thích ứng với những một thế giới luôn thay đổi, mỗi ngày các chị em trong Hội Phụ Nữ trên khắp thế giới trải qua toàn bộ những vi phạm, thử thách và kinh nghiệm trần thế. Các phụ nữ và gia đình của họ đối diện với những kỳ vọng chưa được thực hiện, bệnh tâm thần, tai nạn và chết chóc. Một số chị em phụ nữ chịu cô đơn vì thất vọng, vì không có gia đình riêng và những người khác đau khổ vì hậu quả của sự lựa chọn sai lầm của những người trong gia đình, một số người kinh nghiệm chiến tranh, đói khát hoặc thiên tai, và những người khác biết được tình trạng căng thẳng của thói nghiện ngập, nạn thất nghiệp hoặc thiếu thốn, thiếu học vấn và huấn luyện. Tất cả những nỗi khó khăn này có khả năng hủy diệt đức tin và làm suy yếu cá nhân và gia đình. Một trong số các mục đích của Chúa trong việc tổ chức các chị em nữ thành một tổ chức môn đồ là nhằm mang sự cứu giúp để nâng đỡ họ lên khỏi tất cả những gì cản trở niềm vui và sự tiến bộ của họ. Trong mỗi tiểu giáo khu và chi nhánh có một hội phụ nữ, với những chị em phụ nữ là những người có thể tìm kiếm và nhận được mặc khải cùng những lời khuyên dạy của các vị lãnh đạo chức tư đế để củng cố lẫn nhau và tìm kiếm các phương pháp áp dụng trong nhà và cộng đồng. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi hiểu rằng qua hội phụ nữ, vai trò môn đồ của chúng được mở rộng và chúng có thể bắt đầu tham gia vào những công việc đầy ấn tượng và dũng cảm. Công việc mà các chị em trong giáo hội được kêu gọi để làm thì không bao giờ nhỏ mọn trong Chúa. Sự trung tín của họ, họ có thể cảm nhận được phước lành của Chúa và Đức Thánh Linh của Ngài. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi cũng cần biết rằng các chị em trong hội phụ nữ có thể cung ứng một chỗ an toàn, nơi ẩn trú ẩn và sự bảo vệ nữa. Trong khi thời kỳ của chúng ta trở nên khó khăn, thì các chị em trung tín trong hội phụ nữ cần đoàn kết để bảo vệ các mái ấm gia đình của Sion để khỏi những tiếng gào thét của thế gian cùng ảnh hưởng tà ác và khiêu khích của kẻ thù. Và qua hội phụ nữ, họ được dạy và tán trợ, được ảnh hưởng của những phụ nữ ngay chính có thể ban phước thêm cho nhiều con cái của Đức Chúa Cha. Tôi hy vọng rằng các cháu gái của tôi sẽ hiểu rằng việc thăm viếng giảng dạy là một cách bày tỏ vai trò môn đồ của chúng và một cách quan trọng để tôn trọng các giao ước của chúng. Khía cạnh của vai trò môn đồ này được chúng ta có thể giống như giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi trong những thời kỳ ban đầu của hội phụ nữ. Một ủy ban thăm viếng từ mỗi tiểu giáo khu đã được chỉ định để đánh giá nhu cầu và thu góp đồ đạc tặng giữ để phân phát cho những người hoạn nạn. Trong suốt những tháng năm, những người phụ nữ đã học từng bước một và cải tiến khả năng của họ để trông nom những người khác. Có những lúc các chị em phụ nữ đã tập trung hơn vào sự việc hoàn tất những công việc thăm giảng, dạy bài học và để lại những thông báo. Những lối thực hành này đã giúp các chị em ấy học hỏi những khuôn mẫu trong công việc trông nom chăm sóc. Cũng giống như những người trong thời kỳ của Môi-se đã tập trung vào việc giữ những bản liệt kê dài về luật lệ, thì các chị em trong hội phụ nữ đã áp đặt nhiều luật lệ lên chính họ với mong ước để hiểu cách củng cố lẫn nhau. Việc ngày nay cuộc sống của các chị em phụ nữ và gia đình cần được cứu giúp rất nhiều, nên Cha Thiên Thượng cần chúng ta phải đi theo con đường cao quý hơn và cho thấy vai trò môn đồ của mình bằng cách chân thành chăm sóc các con cái của Ngài. Với mục đích quan trọng này, trong tâm trí những người lãnh đạo được dạy phải yêu cầu được những bản báo cáo về sự an lạc, phần thuộc linh và vật chất của các chị em phụ nữ. Và các giảng viên thăm viếng có trách nhiệm phải chân thành tìm kiếm và yêu thương mỗi chị em phụ nữ, giúp họ củng cố đức tin và phục vụ. Là các môn đồ cam kết của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đang cải tiến khả năng của mình để làm những điều mà chắc hẳn Ngài sẽ làm nếu Ngài đang ở đây. Chúng ta biết rằng sự chăm sóc của chúng ta là điều quan trọng đối với Ngài, và như vậy chúng ta cố gắng tập trung vào việc chăm sóc các chị em của mình thay vì làm xong các bản liệt kê trên những điều mình phải làm. Giáo vụ chân chính được đo lường bằng mức độ lòng bác ái của chúng ta hơn là con số thống kê hoàn hảo của chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng mình được thành công trong giáo vụ của mình nếu những người mình thăm viếng sẽ nói: người giảng viên thăm viếng của tôi giúp tôi tăng trưởng phần thuộc linh, và tôi biết rằng người giảng viên thăm viếng của tôi quan tâm đến tôi và gia đình tôi. Và nếu tôi có vấn đề thì tôi biết là những người giảng viên thăm viếng của tôi sẽ hành động mà không cần phải chờ được kêu gọi. Các chị em phụ nữ và những người lãnh đạo nào hiểu và tầm quan trọng của việc phục vụ những người khác thì sẽ hội ý với nhau để tìm kiếm và nhận mặc khải và cách xây dựng và giảng dạy giảng viên thăm viếng và các tổ chức này được thực hành giáo vụ của họ. Ngoài ra, việc thăm viếng giảng dạy còn là một chỉ định được vị giám trợ đưa ra để chăm sóc đàn chiên của ngài. Vị giám trợ và chủ tịch hội phụ nữ cần có sự phụ giúp của giảng viên thăm viếng để soi dẫn họ giúp làm tròn trách nhiệm của mình. Qua giảng viên thăm viếng, một chủ tịch hội phụ nữ có thể nhận biết sự an lạc của mỗi chị em phụ nữ và sẽ báo cáo khi chị họp với vị giám trợ. Chủ tịch Monson đã dạy chúng ta rằng khi chúng ta cố gắng với đức tin không hề nghi ngờ để làm tròn bổn phận của mình chỉ định, thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự soi dẫn của Thượng Đế trong lúc thi hành trách nhiệm của mình. Chúng ta sẽ đạt được những kết quả kỳ diệu. Tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ góp phần vào phép lạ khi chúng làm cho việc giảng thăm viếng giảng dạy trở thành một mẫu mực mà Chúa sẽ chấp nhận khi Ngài tái lâm. Những điều giảng dạy này là những điều giảng dạy thiết yếu khác về giáo hội hiện đã sẵn cho con cháu của tôi đọc trong sách Daughters in the Kingdom, The History of the Work of Relief Society. Sách này là một quyển ghi chép về di sản hội phụ nữ và các phụ nữ của giáo hội. Sách này thống nhất và giúp các chị em phụ nữ trên toàn thế giới sống theo mục đích của hội phụ nữ và mẫu mực mà các đặc ân của lối sống môn đồ. Sách này là bằng chứng về tầm quan trọng và vai trò của phụ nữ trong kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha và sách cung ứng một chiếu chuẩn bất di bất dịch về điều chúng ta tin, làm và bên vực. Để nhất chủ trì đoàn đã khuyến khích chúng ta phải nghiên cứu sách này và để cho các lẽ thật vĩnh viễn và tấm gương đầy cảm ứng ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta biết về vì biết rằng tổ chức hội phụ nữ được Chúa thiết lập. Chủ tịch Joseph F. Smith đã nói với hội phụ nữ, đây chính là trách nhiệm của các hội phụ nữ để lãnh đạo thế giới, và nhất là lãnh đạo các phụ nữ của thế giới, các chị em lãnh đạo thế gian, chứ không phải để thế gian lãnh đạo. Vì giờ tái lâm của Chúa đã gần, nên tôi hy vọng các cháu gái của tôi sẽ hiểu, trở thành các phụ nữ vững mạnh trung tín, là những người áp dụng nguyên tắc của mẫu mực hội phụ nữ trong cuộc sống của mình. Khi họ theo lối sống đó, chúng sẽ phục vụ trong tình đoàn kết. Tôi có chứng ngôn về giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô và tôi biết ơn về mẫu mực của vai trò môn đồ đã được phục hồi khi Chúa soi dẫn vị tiên tri Joseph Smith để tổ chức hội phụ nữ trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.